Chương trình giảm nghèo thông tin.
Chương trình giảm nghèo thông tin.
Kính chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình giảm nghèo thông tin, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông tỉnh thực hiện.
Thưa quý vị, sản xuất hữu cơ đã và đang trở thành một xu hướng tất yếu của nông nghiệp thế giới. Không đứng ngoài cuộc, ngành nông nghiệp Việt Nam đã từng bước đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp hữu cơ, coi đây là hướng đi bền vững để góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn tại như là tiêu chuẩn chất lượng, quy trình sản xuất, tiến tới đưa nông sản của nước ta chiếm lĩnh những thị trường lớn và giàu tiềm năng.
Tại Bình Phước, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ bền vững đã và đang là một xu thế, một trong những lựa chọn được nhiều hộ gia đình, tổ hợp tác xã trên địa bàn tỉnh ưu tiên đặt lên hàng đầu. Đây là mô hình sản xuất có nhiều điểm ưu việt như là cây trồng được trồng và chăm sóc bằng phân bón hữu cơ và nông dược sinh học, sản phẩm được thu hoạch vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa góp phần bảo vệ môi trường sống trong lành cho người nông dân và cộng đồng xã hội. Chủ đề hôm nay thì chương trình giảm nghèo thông tin chúng tôi xin được dành toàn bộ thời lượng để đề cập đến chủ đề xu hướng mới trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ bền vững.
Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với chủ đề mà Nhật vừa trình bày. Như chúng ta đã biết thì cái nông nghiệp hữu cơ bền vững là một cái xu hướng mới của nền nông nghiệp tiên tiến trên thế giới chứ không riêng gì Việt Nam của chúng ta. Và đặc biệt tại Bình Phước thì những cái xu hướng mà đưa sản xuất nông nghiệp hữu cơ bền vững vào sản xuất thì cũng đã được áp dụng rồi. Hồ tiêu là cái cây trồng chủ lực và tại Bình Phước, và chiến lược của bà con nông dân xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh là một trong những cái nơi mà chúng ta rất là cần được chia sẻ với mọi người. Đặc biệt là kể từ khi dự án cung ứng chuỗi sản xuất hồ tiêu bền vững do công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến Nespai Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh triển khai tại địa phương, thì cây hồ tiêu đã được chú trọng đầu tư phát triển theo hướng hữu cơ bền vững. Dự án được triển khai từ năm 2014 và đến nay thì Lộc Thiện đã thành lập được một hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Hoa Lư và hai câu lạc bộ tiêu sạch liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững tại ấp Vườn Bưởi và ấp K54.
Trưởng ấp K54 đồng thời là chủ nhiệm câu lạc bộ hồ tiêu bền vững xã Lộc Thiện. Ông Nguyễn Văn Tiến cảm nhận rõ tính hiệu quả và triển vọng mà dự án cung ứng chuỗi sản xuất tiêu bền vững mang lại cho gia đình ông cũng như là 26 thành viên trong tổ hợp tác. Ông Tiến chia sẻ rằng:
về cái mô hình này thì chúng tôi cũng là rất là khuyến khích mọi người dân cùng tham gia, nhất là những cái nông dân nào mà định hướng theo hướng hữu cơ vi sinh và lên mở rộng ra rất nhiều, hoặc là để nhờ chủ trương ở trên hỗ trợ nâng cấp từ câu lạc bộ lên hợp tác xã. Để chúng ta có đồng bộ, thứ nhất là đồng bộ là gì, là được cái hỗ trợ chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Thứ hai nữa là để có cái yếu tố pháp lý và tiếp xúc với thị trường để nâng cao được cái giá cả của cái chất lượng hạt tiêu.
Ông Quỳnh Long Hải, một thương binh hạng 4/4, sức khỏe có hạn nhưng ông được người dân biết đến là một điển hình tiêu biểu trong lao động sản xuất của ấp K54 cũng như là của xã Lộc Thiện. Sở hữu 3 hectare đất, ông Hải vừa trồng cây hồ tiêu, cao su, vừa kết hợp chăn nuôi đàn dê 30 con. Kinh tế của ông ngày một khá lên chính nhờ mô hình này. 4 năm qua thì ông Hải còn là thành viên tích cực của câu lạc bộ tiêu sạch được đầu tư theo hướng hữu cơ bền vững. Trước đây các loại phế phẩm từ cây trồng vật nuôi tưởng chừng như là vô dụng, nhưng qua học hỏi thì là ông Hải đã tận dụng tối đa, ngâm ủ để chế biến thành phân hữu cơ giúp cho vườn cây xanh tốt, phát triển bền vững và tạo môi trường sống trong lành, sản phẩm lại rất an toàn cho người dùng. Ông Hải tâm sự:
cũng nhận thức được là cái hướng đi chính là mình phải đi ngược về hữu cơ, cho nên là cái nhất là bảo đảm sức khỏe mình, cái hai nữa là nó không có tốn chi phí nhiều, cái ba nó giảm được bệnh hại. Nuôi dê thì nói chung là thì cũng có lúc có hăng có trầm. Cái hồi tôi mới nuôi thì dê 100-120, rồi riết rồi dần dần xuống 60-70, 40-50 vẫn có. Thực tế bây giờ là lên 120-130 tôi vẫn có dê bán, tức là cái cuộc sống nhờ con dê nó ổn định, nó kéo qua cái tiêu đó, nó thắt.
Ấp K54 hiện có 1.000 hectare hồ tiêu, trong đó có 200 hectare là của các thành viên câu lạc bộ hồ tiêu bền vững xã Lộc Thiện. Sở hữu diện tích nhiều nhất đó là hộ chị Nguyễn Thị Thủy với 3,5 hectare, tương đương với 6.500 nọc. Trước đây khi mà chưa áp dụng mô hình phát triển vườn tiêu theo hướng hữu cơ bền vững, tức là canh tác theo lối truyền thống, lạm dụng nhiều phân, thuốc hóa học, độ phì nhiêu của đất ngày càng suy kiệt, tuổi thọ của cây tiêu ngắn, hạt tiêu làm ra không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do dư lượng tồn thuốc bảo vệ thực vật rất là nhiều. Sau nhiều năm áp dụng canh tác theo mô hình hữu cơ bền vững thì vườn tiêu của gia đình chị Thủy đã xanh tốt, giàu sức sống trở lại. Thay vì cỏ trong vườn phải phun xịt thuốc hay là phải làm sạch thì áp dụng mô hình hữu cơ, cỏ vẫn được chị Thủy giữ nguyên để tăng độ ẩm, tạo độ phì nhiêu cho đất và dụ thiên địch, chị Thủy nói.
Vào trong câu lạc bộ tiêu sạch này thì tôi thì được học hỏi kinh nghiệm rồi cách chăm sóc tiêu theo phương pháp hữu cơ thì tôi thấy có là bền vững hơn. Cái bên của hóa học thì nếu mình tạo độ mồn, độ xốp cho đất rồi tiêu thì tuy nó không được đặng bằng cái hóa học nhưng mà nó được lâu dài.
Mới đây, trong khuôn khổ của dự án, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gia vị Nespai Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông tỉnh, các cấp chính quyền, các ngành có chức năng tại Bình Phước tổ chức buổi tọa đàm và khảo sát thực tế các vườn cây về phát triển hồ tiêu theo hướng hữu cơ bền vững. Theo đánh giá, qua gần 6 năm triển khai, thực hiện dự án chuỗi cung ứng tiêu bền vững tại xã Lộc Thiện, các hộ nông dân trực tiếp tham gia dự án đã có nhiều trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật trồng, chăm sóc, đầu tư phát triển cây hồ tiêu theo hướng hữu cơ bền vững. Người trồng tiêu tại Lộc Thiện còn nhận được sự cam kết hỗ trợ đến cùng của các cấp, các đơn vị có liên quan để yên tâm gắn bó lâu dài, để kinh tế gia đình ngày càng đi lên nhờ loại cây trồng chiến lược này. Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước nêu ý kiến.
Theo cái kế hoạch tới đây của Sở Nông nghiệp với lại công ty Nespai á, thì sẽ cố gắng là hình thành những cái câu lạc bộ, những cái nhóm hộ mà sản xuất theo hữu cơ để nâng tầm cái chất lượng hồ tiêu của Bình Phước cũng như là càng ngày càng nâng được cái giá bán cho người dân yên tâm sản xuất. Và đây cũng là một cái mô hình mẫu bởi vì là hiện nay á, thì công ty Nespai cũng mới tập hợp được 2.000 hộ trên 12.000 hộ trồng tiêu. Nó cũng là một cái mô hình mẫu để mà nhân rộng ra cả tỉnh.
Phía công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gia vị Nespai Việt Nam cũng đã cam kết gắn bó lâu dài, đồng thời mong muốn bà con nông dân cần kịp thời thích ứng với cái mới, chấp nhận sự khó khăn ban đầu để mà khẳng định thương hiệu hồ tiêu Bình Phước, Lộc Ninh nói chung và Lộc Thiện nói riêng trên thị trường quốc tế. Ông William Van Warn Major, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gia vị Nespai Việt Nam thông tin thêm.
First of all, on the farmer side is an attitude.
Qua thời gian triển khai, chuyển giao dự án, chúng tôi nhận thấy người nông dân địa phương đã áp dụng đúng các quy trình chăm sóc cây tiêu theo lối canh tác hữu cơ an toàn. Chúng tôi mong các cấp và người nông dân liên kết với chúng tôi ngày càng chặt chẽ hơn, tổ chức nhiều hơn các buổi chuyển giao khoa học, bàn chiến lược chăm sóc, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người trồng tiêu và quan trọng nhất là xây dựng thương hiệu hồ tiêu Lộc Ninh, Bình Phước. Cái mới bao giờ cũng khó và mong mọi người sớm thích ứng, chấp nhận nó.
Thấy được tiềm năng thế mạnh và điều kiện đất đai khí hậu và sự cần thiết phải liên kết để sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ bền vững, gần nửa năm nay, câu lạc bộ tiêu sạch bền vững xã Long Bình do ông Nguyễn Văn Tâm làm chủ nhiệm cũng đã được thành lập. Câu lạc bộ ra đời trên tinh thần tham gia hưởng ứng tự nguyện của các hộ thành viên và điều quan trọng là các hộ trồng tiêu nơi đây đã nhận thấy được những lợi ích của việc trồng tiêu theo hướng hữu cơ bền vững mà công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gia vị Nespai Việt Nam đã chia sẻ và chuyển giao. Đến nay, tuy thời gian tham gia thực hiện chưa nhiều, nhưng bước đầu đã mang lại những kết quả hết sức khả quan, ông Tâm cho biết thêm.
Lúc đầu là chỉ có 20 hội viên, nhưng mà sau 3 tháng hoạt động, thì thêm được 4-5 hội viên, tức là 25 hội viên tham gia cái câu lạc bộ. Thì đa số là đều có sản phẩm bán cho công ty hết. Thì còn cái hướng tới thì tức là cũng phải nhờ chính quyền địa phương rồi là các cái cơ quan chức năng hay là các cái trung, ví dụ như trung tâm dịch vụ nông nghiệp rồi công ty tức là hỗ trợ tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho bà con là sản xuất theo cái hướng bền vững nhưng mà phải đảm bảo năng suất để có thu nhập cho bà con.
Bên cạnh tiêu thì người nông dân Bình Phước cũng đã lựa chọn rất là nhiều những cái mô hình, những cái loại cây trồng để có thể mang lại hiệu quả kinh tế một cách tốt nhất cho gia đình mình. Và rõ ràng để lựa chọn được một cái loại cây trồng sao cho nó phù hợp với từng loại đất cũng như là mỗi một người nông dân sẽ rành rọt nhất về trồng và chăm sóc loại cây đó thì cũng phải tốn khá là nhiều thời gian. Nhưng mà khi chúng ta đã đầu tư rồi thì chắc chắn rồi nó sẽ mang lại những cái hiệu quả mà mọi người đều mong muốn.
Cái mặt hàng nông sản tiếp theo mà chương trình muốn giới thiệu đó là măng tre. Đây là một loại rau sạch, người trồng ít khi sử dụng phân và thuốc hóa học, nhưng nếu được trồng và chăm sóc theo quy trình hữu cơ bền vững thì là càng sạch hơn và sản phẩm làm ra cung ứng cho thị trường người tiêu dùng lại càng an tâm hơn. Đây cũng là một trong những hướng đi đã và đang được hợp tác xã măng tre Thành Tâm thuộc xã Thành Tâm, huyện Chân Thành áp dụng.
Thưa quý vị, hiện nay thì xã Thành Tâm có hơn 300 hectare tre lấy măng, riêng hợp tác xã măng tre Thành Tâm sở hữu hơn 30 hectare. Áp dụng mô hình canh tác hữu cơ bền vững cho nên là từ khâu làm đất, bón phân, tưới nước, chăm sóc cho đến quy trình thu hoạch cũng như là sơ chế măng thì đều được các thành viên trong hợp tác xã thực hiện một cách rất là nghiêm ngặt, có lịch ghi chép rõ ràng, theo dõi cụ thể cho từng công đoạn. Nhờ đó mà chất lượng sản phẩm ngày càng tăng, thị trường đầu ra cũng ổn định hơn và toàn bộ số măng của các thành viên khi thu hoạch đều được hợp tác xã đứng ra bao tiêu, đưa thẳng về chợ đầu mối ở Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để mà tiêu thụ, tạo động lực cho các thành viên gắn bó lâu dài với loại cây trồng chủ lực mà hợp tác xã này đã lựa chọn. Ông Huỳnh Đình Đáng, thành viên hợp tác xã măng tre Thành Tâm, huyện Chân Thành, Bình Phước cho biết:
Hướng đi sắp tới thì chúng tôi sẽ là tổ chức sản xuất cái măng sấy khô theo cái quy trình cũng của Việt Gáp luôn. Người ta sẽ xuống hướng dẫn cái quy trình sản xuất cũng như quy trình là sẽ là sấy khô bảo quản như thế nào đó là đảm bảo cái theo cái yêu cầu của bên Việt Gáp đề ra, và sẽ đưa các cái sản phẩm vào siêu thị và có thể là đi xuất khẩu.
Thành quả quan trọng nhất mà hợp tác xã măng tre Thành Tâm có được là mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Nho Nho tại thành phố Cần Thơ đã cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, cơ sở để khẳng định thương hiệu của sản phẩm măng tre Thành Tâm, thêm một sản phẩm nông sản nữa của Bình Phước có thương hiệu, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Và đây là kết quả của việc áp dụng quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ bền vững, giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận, cải thiện môi trường sống và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Ông Nguyễn Kim Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Măng Tre Thành Tâm khẳng định:
Phải tuân thủ tất cả những cái gì mà đã Việt Gáp đã quy định. Ví dụ như là cái sản phẩm của mình là đảm bảo là sản phẩm hữu cơ, nghĩa là mình không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà trong cái danh mục cấm, và thực hiện đúng quy trình, nghĩa là phải cách ly sản phẩm theo đúng như cái sự chỉ dẫn của các cái nhà mà cung cấp. Và cái thứ hai nữa là thực hiện đúng các cái quy trình Việt Gáp có quy định.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết rằng:
Phát triển nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam là rất có lợi thế. Tuy nhiên nó cũng ở mức độ là ở các vùng nào có khả năng để triển khai cái mô này thôi. Như vậy thì để mà rõ thêm được cái định hướng cho cái phát triển nông nghiệp hữu cơ thì chúng tôi muốn lấy ý kiến thêm ở các cái doanh nghiệp và các cái chuyên gia để rõ thêm, xác định được các cái vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Thị trường mà xuất khẩu, đặc biệt là châu Âu rất là lớn, một năm tới 10 tỷ đô la. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái tiềm năng để mà xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam là có triển vọng. Chính vì vậy là cần phải có những giải pháp để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào đây.
Trong điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, mọi vấn đề liên quan đến giao lưu, chia sẻ thông tin, thương mại, sản xuất, trao đổi hàng hóa đều diễn ra trong một thế giới phẳng và nhanh nhạy, thì việc bảo vệ sức khỏe cho con người luôn được ưu tiên hàng đầu, trong đó sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ bền vững là lựa chọn và ưu tiên đặt lên trước hết. Vì vậy, những nhà nông trên địa bàn tỉnh Bình Phước của chúng ta đã và đang lựa chọn những mô hình để đầu tư canh tác cho vườn cây nhà mình là một sự lựa chọn thông minh, thức thời, cũng là cơ hội để tồn tại và gắn bó lâu dài trong xu thế nước ta ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay.
Vâng, thưa quý vị, tạo ra một sản phẩm sạch và an toàn đưa đến tay người tiêu dùng, đó là xu hướng chung của xã hội hiện nay khi mà vấn đề sức khỏe của con người đang được đặt lên hàng đầu như vậy. Và chúng ta tin rằng với những mô hình, những cách làm và cái tâm của những người làm nông như vậy thì chúng ta sẽ có những sản phẩm sạch để có thể đảm bảo được sức khỏe cho tất cả mọi người sử dụng và tạo nên những cái thương hiệu rất riêng của những người nông dân Bình Phước. Đến đây thì những người thực hiện chương trình giảm nghèo thông tin xin được tạm dừng chương trình tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.